Các anh em thân mến, tôi rất vui mừng được có mặt với các anh em trong buổi học toàn cầu này hôm nay. Buổi tối hôm nay, tôi sẽ nói về sự chuẩn bị của chức tư tế. Sự chuẩn bị của chúng ta lẫn việc giúp chúng ta giúp những người khác chuẩn bị. Đôi khi, hầu hết chúng ta đều tự hỏi, tôi có được chuẩn bị cho chỉ định này không? Câu trả lời của tôi là có. Anh em đã được chuẩn bị rồi. Mục đích của tôi hôm nay là giúp các anh em nhận ra và có được can đảm từ sự chuẩn bị đó. Như các anh em biết, chức tư tế Aaron được chỉ định là một chức tư tế chuẩn bị. Đa số là các thầy trợ tế, thầy giảng và thầy tư tế từ 12 đến 19 tuổi. Chúng ta có thể nghĩ rằng sự chuẩn bị chức tư tế sẽ ra trong những năm của chức tư tế Aaron. Nhưng Cha Thiên Thượng đã chuẩn bị cho chúng ta từ khi chúng ta được giảng giải nội hiện diện của Ngài, trong vương quốc của Ngài trước khi chúng ta sinh ra. Ngài đang chuẩn bị cho chúng ta buổi tối hôm nay, và Ngài sẽ tiếp tục chuẩn bị cho chúng ta miễn là chúng ta còn chịu đẩy cho Ngài làm như vậy. Mục đích của tất cả sự chuẩn bị của chức tư tế trong tiền diễn thế, cũng như trong cuộc sống này, là chuẩn bị chúng ta và những người mình phục vụ thay cho Ngài, cho cuộc sống vĩnh cửu. Một số bài học đầu tiên trong tiền diễn thế chắc chắn là cũng có kế hoạch cứu rỗi với Chúa Giêsu Kitô và sự rực tội của Ngài là trọng tâm của kế hoạch đó. Chúng ta không những được diễn giải về kế hoạch đó nữa, mà còn ở trong các hội đồng là nơi chúng ta chọn kế hoạch ấy. Bởi vì khi sinh ra, tâm trí của chúng ta được bao bọc bởi một bức màn che để làm quên tất cả những điều đó, nên chúng ta phải tìm cách để học lại những điều đó trong cuộc sống này, những điều mà mình đã từng biết. Phần chuẩn bị của chúng ta trong cuộc sống này là tìm ra lẽ thật quý báu đó, để rồi có thể tái cam kết với lẽ thật đó bằng giáo ước. Điều đó đòi hỏi chúng ta phải có đức tin, lòng khiêm nhường và can đảm, như sự giúp đỡ từ những người đã tìm ra lẽ thật rồi chia sẻ với chúng ta lẽ thật đó. Những người đó là cha mẹ, người truyền giáo hay bạn bè. Nhưng sự giúp đỡ đó là một phần chuẩn bị của chúng ta. Sự chuẩn bị trước tư tế luôn luôn cũng có. Những người đã được chuẩn bị trước để mang đến cho chúng ta cơ hội chấp nhận phúc âm và rồi chọn để hành động bằng cách tuân giữ các giáo ước, tiếp thu những điều đó vào lòng mình. Để chúng ta hội đủ những điều kiện cho cuộc sống vĩnh cửu, thì trong cuộc sống này cần phải phục vụ với tất cả tâm lòng, năng lực, tâm trí và cố gắng chuẩn bị cho những người khác cùng với mình trở lại với Thượng Đế. Vậy nên, phần chuẩn bị của chức tư tế của chúng ta có trong cuộc sống này là có cơ hội để phục vụ giảng dạy những người khác. Phần chuẩn bị này có thể cũng có việc làm các diễn viên trong giáo hội, những người cha sáng suốt và nhận từ, các thành viên của một nhóm túc số và những người truyền giáo cho Chúa. Chúa sẽ cung ứng cho cơ hội này. Nhưng việc chúng ta có chuẩn bị hay không sẽ tùy thuộc vào chúng ta. Ý định của tôi buổi tối hôm nay là nêu lên một số điều lựa chọn thiết yếu mà sẽ chuẩn bị chúng ta trong chức tư tế được thành công. Cả người huấn luyện lẫn được huấn luyện có những lựa chọn tốt đều tùy thuộc vào một sự hiểu biết nào đó về cách Chúa chuẩn bị cho các tối tớ của Ngài trong chức tư tế. Trước hết, Ngài kêu gọi những người trẻ tuổi lẫn lớn tuổi, dường như yếu kém và tầm thường dưới con mắt của thế gian, và thậm chí chính bản thân họ. Chúa có thể thay đổi những điều thiếu sót rõ rệt đó thành ưu điểm. Việc nhận ra điều này sẽ thay đổi các vị lãnh đạo khôn ngoan ấy chọn để huấn luyện. Và điều đó có thể thay đổi các người nắm giữ chức tư tế đáp ứng với những cơ hội phát triển mình nhận được. Hãy xem xét một số ví dụ. Tôi là một thầy tư tế thiếu kinh nghiệm trong một tiểu giáo khu rộng lớn. Giám trợ của tôi gọi điện thoại cho tôi vào một buổi chiều Chủ nhật. Khi tôi trả lời, ông nói, em có thời giờ đi với tôi không? Tôi cần em giúp đỡ. Ông chỉ giải thích rằng ông muốn tôi làm bạn đồng hành của ông đi thăm một người phụ nữ. Tôi không quen biết, nhưng chị ấy không có thức ăn và cần học cách quản lý tài chính của mình một cách hữu hiệu hơn. Và tôi biết rằng ông ta có hai cố vấn để kinh nghiệm trong giám trợ đoàn của ông. Cả hai đều là những người đàn ông chín chắn, dễ dàng, kinh nghiệm. Một cố vấn là một chủ nhân, một cơ sở thương mại lớn. Và người cố vấn kia là một thẩm phán nổi tiếng. Tôi vừa mới được kêu gọi làm người phụ tá đầu tiên của vị giám trợ trong giám túc số thầy tư tế. Ông biết rằng tôi không hiểu nhiều về các nguyên tắc yên sinh. Tôi còn biết ít hơn về tài chính cá nhân. Tôi chưa hề ký một chi phiếu, không có tài khoản ngân hàng, hay chưa từng thấy một ngân sách cá nhân. Vậy mà, dù thiếu kinh nghiệm, nhưng tôi đã cảm thấy rằng ông đã rất nghiêm chỉnh khi nói, tôi cần em giúp đỡ. Tôi đã từ từ hiểu được ý nghĩa của điều vị giám trợ đó có ý nói. Ông thấy trong tôi một cơ hội quý báu để chuẩn bị cho một người nắm giữ chức tư tế. Tôi chắc chắn rằng ông đã không nhìn thấy trước về cậu bé thiếu kinh nghiệm đó lại trở thành một thành viên tương lai trong giám trợ đoàn chủ tọa. Nhưng vào ngày đó, ông đã cư xử với tôi và trong suốt thời gian tôi biết ông như thầy đó là một dự án chuẩn bị đầy hứa hẹn. Dường như ông thích thú điều đó. Nhưng đó là việc làm đối với ông. Ông đậu xe lại khi trở về nhà tôi sau khi chúng tôi đi thăm người quá phụ đang trong hoàn cảnh đó. Ông nói rằng tôi cần phải nghiên cứu và học hỏi thêm. Nhưng chắc hẳn ông đã thấy rằng tôi yếu kém và tầm thường để có thể giải bảo được. Đến ngày hôm nay, tôi vẫn còn nhớ điều ông dạy. Nhưng tôi còn nhớ cảm nghĩ của mình về việc ông tin tưởng biết bao rằng tôi có thể học hỏi và trở nên tốt hơn, và tôi sẽ trở nên tốt hơn. Ông có cái nhìn vượt qua con người thật sự, có thể là tôi trong tương lai. Một người cảm thấy yếu kém và tầm thường đủ để muốn có được sự giúp đỡ của Chúa rồi tin rằng điều đó sẽ đến. Các vị giám trợ chủ tịch phái bộ truyền giáo và các bậc làm cha mẹ có thể chọn hành động theo các khả năng có thể xảy ra đó. Tôi đã thấy điều đó xảy ra mới gần đây trong chứng ngôn của một chủ tịch nhóm túc số thầy trợ tế tại một buổi họp nhìn an. Ông ấy sắp trở thành một thầy giảng và bỏ lại đàn sau các thành viên trong nhóm túc số của mình. Em ấy đã làm chứng về sự tăng trưởng tốt lành và đầy quyền năng trong các thành viên của nhóm túc số mình. Và rồi em ấy nói rằng em ấy biết mình đã có thể giúp đỡ các thầy trở thế mới khi họ cảm thấy bị choáng ngợp, vì em ấy cũng cảm thấy choáng ngợp khi mới vào nhóm túc số trước tư tế. Những cảm nghĩ của em ấy và sự yếu kém đã làm cho em ấy kiên nhẫn, thông cảm hơn, do đó cũng có củng cố và phục vụ những người khác hữu hiệu hơn. Trong 2 năm đó, em đã có kinh nghiệm và trở nên sáng suốt. Em biết rằng em được giúp đỡ với tư cách là chủ tịch nhóm túc số với một trí nhớ rất rõ ràng và sinh động đối với những người nhu cầu, đối với những nhu cầu riêng của mình 2 năm trước. Những thử thách trong tương lai của em ấy và của chúng ta sẽ đến khi những ký ức đó phai nhòa cũng như mơ màng với thời gian và thành công của mình. Paulo chắc hẳn đã nhìn thấy sự nguy hiểm đó. Ông đã khuyến khích về sự chuẩn bị trước tư tế và trong việc giúp Chúa chuẩn bị cho những người khác. Hôm nay, đoạn thánh thư này đã được lặp lại 3 lần ngày hôm nay. Các anh em hãy tập trung vào đoạn này. Khi đoạn này được lặp lại ba lần này ngày hôm nay, thì thật đoạn này, đoạn thánh thứ này có rất quan trọng đối với các anh em. Chớ để người ta khinh con vì trẻ tuổi, nhưng phải lấy lời nói, nách làm sự yêu thương, đức tin và sự tin sạch, mà làm cương cho các tín đồ. Hãy chăm chỉ đọc sách, khuyên bảo, dạy dỗ cho đến chúng ta đến. Đừng bỏ quên ân ban trong lòng con là ân với lời tiên tri nhân hỏi trưởng lão đặt tay mà đã ban cho con vậy. Hãy giữ chính mình con và sự dạy dỗ của con phải bền đủ trong mỗi sự đó. Vì làm như vậy thì con và kẻ nghe con sẽ được cứu. Phaolô đưa ra lời khuyên giải hay cho tất cả chúng ta. Đừng lo lắng về việc các anh em thiếu kinh nghiệm, mà hãy nghĩ về con người mà các anh em có thể trở thành với sự giúp đỡ của Chúa. Giáo lý mà Phaolô khuyến khích chúng ta phải nuôi dưỡng trong sự chuẩn bị cho chức thực tế của mình là lời của Đấng Kitô. Và vì thế, để hội đủ những điều kiện nhận được Đức Thánh Linh, rồi chúng ta có thể biết được những điều Chúa muốn chúng ta làm trong sự phục vụ của mình và có can đảm để làm điều đó. Bất kể hoàn cảnh nào chúng ta sẽ gặp phải trong tương lai, chúng ta được chuẩn bị cho sự phục vụ trong chức thực tế mà sẽ càng ngày càng trở nên khó khăn hơn. Khả năng của chúng ta sẽ học hỏi với ký nhớ điều mình đã đọc sẽ giảm bớt. Mỗi ngày trong cuộc sống, việc phục vụ của chức thực tế mà Chúa kỳ vọng vào chúng ta sẽ càng ngày càng cần nhiều kỷ luật tự giác hơn. Chúng ta có được chuẩn bị cho trách nhiệm đó bằng cách xây đắp đức tin qua sự phục vụ mỗi ngày. Chúa đã ban cho mỗi người chúng ta có cơ hội để chuẩn bị bằng một điều mà Ngài gọi là lời thề và giáo ước thuộc về chức tử tế. Đó là giáo ước chúng ta lập với Thượng Đế để tuân giữ các lệnh truyền của Ngài và phục vụ như Ngài phục vụ nếu Ngài đích thân hiện diện ở đó. Việc cố gắng hết sức sống theo tiêu chuẩn đó sẽ xây đắp sức mạnh thuộc linh chúng ta cần để kiên trì đến cùng. Những người huấn luyện chức tử tế hữu hiệu đã cho tôi thấy cách xây đắp sức mạnh đó. Đó là việc tạo thành một thói quen để khắc phục cảm giác mệt mỏi và sợ hãi có thể khiến các anh em nghĩ đến việc bỏ cuộc. Những bậc thầy đại tài của Chúa đã cho tôi thấy rằng quyền năng thuộc linh tiếp tục ở lại có được từ sự làm việc quá mức khiến những người khác chắc hẳn phải nghỉ ngơi. Các anh em là các vị lãnh đạo chức tư tế tài giỏi, là những người xây đắp sức mạnh thuộc linh đó trong thời thiếu niên, nhưng vẫn còn được sức mạnh đó khi sức khỏe thể chất trở nên suy yếu. Người em trai của tôi đi công tác tại một thành phố nhỏ ở Utah, chú ấy nhận được một cú điện thoại gọi đến khách sạn của mình. Lúc đó khuya sau một ngày làm việc lâu nhập đối với em trai đó, và chắc chắn cũng thay đối với Chủ tịch Spencer W. Kimball, khi ông ta bắt đầu cuộc nói chuyện điện thoại với tôi, ông nói, tôi nghe nói rằng, anh đang có mặt tại thị trấn này. Tôi biết đã là khuya và có lẽ là anh đi ngủ, nhưng anh có thể giúp tôi được không? Tôi cần anh đi cùng với tôi khắp thành phố để xem tình trạng của tất cả những giao đường của chúng ta đây. Đêm đó, em trai của tôi đi với ông. Em trai tôi không hiểu biết nhiều về sự bảo trì giáo đường và lý do tại sao ông cần giúp đỡ. Nhiều năm sau, tôi nhận được một cú điện thoại tự tử lúc đêm khuya trong một khách sạn ở Nhật Bản. Tôi biết rằng Chủ tịch Gordon B. Hinckley đang ở đâu trong cùng khách sạn đó vì sự chỉ định của ông đến Nhật Bản. Tôi nhắc điện thoại đang reo ngay sau khi vừa mới nằm xuống giường để ngủ. Chủ tịch Hinckley vui vẻ hỏi, tại sao anh ngủ trong khi tôi đây đang đọc bản thảo mà chúng tôi được yêu cầu dịch lại. Vậy nên tôi đứng dậy và tôi đi làm việc, mặc dù tôi biết rằng Chủ tịch Hinckley có thể dịch bản thảo hay hơn tôi có thể làm. Nhưng vì lý do đó, ông đã làm cho tôi cảm thấy rằng ông cần tôi giúp đỡ. Và lúc kết thúc, hầu hết mỗi buổi họp, Chủ tịch Thomas S. Monson đều hỏi người thư ký của đệ nhị Chủ tịch đoàn, tôi có bắt kịp công việc của tôi không? Và ông luôn luôn mỉm cười khi câu trả lời đưa ra là, vâng, thưa Chủ tịch, có ạ. Sự hài lòng của Chủ tịch Monson làm cho tôi hiểu ý của ông. Điều đó làm cho tôi nghĩ, tôi có thể làm thêm điều gì với chỉ định của mình, và rồi tôi trả lại văn phòng của mình để làm việc. Các diễn viên tài giỏi đã cho tôi thấy sự chuẩn bị để tuân giữ lời thầy và giáo ước khi thời giờ và tuổi tác làm cho việc này trở nên khó thực hiện. Họ đã cho tôi thấy và dạy tôi các kỷ luật tự giác để làm việc siêng năng hơn tôi nghĩ mình có thể làm khi vẫn còn khỏe mạnh. Tôi không thể là một người tối tớ luôn luôn hoàn hảo, nhưng tôi có thể cố gắng để nỗ lực hơn là tôi nghĩ mình có thể làm. Các anh em và tôi có thể chuẩn bị với sức mạnh để tuân giữ lời thầy và giáo ước của mình qua những thử thách chắc chắn sẽ đến vào lúc cần cuối cuộc sống. Chủ tịch Spencer W. Kimball đã phục vụ nhiều năm trong khi chịu đựng một loạt thử thách về sức khỏe. Ông hướng dẫn một cuộc họp vào buổi sáng hôm đó. Bối nhỏm, bỗng nhiên, ông ngừng nói. Ông ngồi thụp xuống ghế và xỉu xuống ghế. Tôi đang ngồi cạnh ông, anh cả Holland ngồi cạnh chúng tôi. Hai người chúng tôi đứng lên và đi đến giúp đỡ ông. Vì thiếu kinh nghiệm, nên chúng tôi quyết định khiêng ông đến phòng khác. Ông trở thành người thầy của chúng tôi trong giây phút làm phút lâm nguy của ông. Ông mở mắt một lần nữa, rồi nói, tôi cảm thấy thật là tệ vì đã làm gián đoạn cuộc họp. Mấy phút sau khi đưa ông vào văn phòng thì ông nhìn lên chúng tôi và nói, các anh không nghĩ rằng các anh phải trở lại cuộc họp ạ. Chúng tôi vội vã trở lại biết rằng bằng cách nào đó, sự hiện diện của chúng tôi ở đó chắc phải quan trọng đối với Chúa. Kể từ thời thơ ấu của mình, Chủ tịch Kimball đã vượt qua giới hạn chịu đựng của mình để phục vụ và yêu mến Chúa. Đó là một thói quen đã in sâu đến mức sẵn sàng sử dụng khi ông cần. Ông đã được chuẩn bị, và như vậy, ông đã có thể giảng dạy và cho chúng tôi thấy cách chuẩn bị để tuân giữ lời thầy và giáo ước bằng sự chuẩn bị và vững vàng trong nhiều năm, cũng như tận dụng sức mạnh của mình đối với nhiệm vụ dường như nhỏ bé với hậu quả không đáng kể. Tôi cầu nguyện rằng chúng ta có thể tuân giữ các giáo ước trước tư tế của mình để tự mình hỏi đủ những điều kiện cho cuộc sống vinh cửu và tất cả những người chúng ta được kêu gọi để huấn luyện. Tôi hứa với các anh em rằng nếu làm hết sức mình thì Thượng Đế sẽ gia tăng sức mạnh và sự khôn ngoan của các anh em. Ngài sẽ chuẩn bị cho các em. Tôi làm chứng rằng Thượng Đế hàng xóm và yêu thương các em. Ngài biết các anh em, Ngài và vị nam tử đã hiện đến cùng một thiếu niên Joseph Smith. Ngài đã giao phó cho ông sự phục hồi của phúc âm trọn vẹn và giáo hội chân chính. Hàng ngày đã khuyến khích ông khi ông cần lời khuyến khích đó. Hàng ngày đã để cho ông cảm thấy sự quả phật nhân từ khi điều đó làm cho ông buồn nản, để nâng ông lên. Hai ngài đã chuẩn bị cho ông, và hai ngài đang chuẩn bị cho chúng ta sức mạnh để tiếp tục làm việc hướng đến vinh quang thượng thiên, tức là mục đích và lý do của tất cả sự phục vụ của chức tứ tế. Tôi để lại các anh em phước lành của tôi, để các anh em có thể nhận ra các cơ hội vinh quang do Thượng Đế ban trong sự kêu gọi cũng như sự chuẩn bị của các anh em cho sự phục vụ của Ngài. Trong tôn danh của Đấng lãnh đạo và Đức Thầy nhân từ của chúng ta, Chúa Giêsu Kitô. Amen.